vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Cảm ơn quý vị trở lại với Good Morning Washington DC để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi tin tài liệu đặc biệt tìm hiểu về xe tăng lội nước UHAC của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ do Minh Thúy thực hiện.
Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhằm tăng cường khả năng đổ bộ cho lực lượng thủy quân lục chiến nổi tiếng của Hoa Kỳ với phương tiện cho việc đổ bộ lên bãi biển, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang nghiên cứu và phát triển một loại tàu đổ bộ mới. Với khả năng và hình dáng đặc biệt, chiếc tàu đổ bộ như là một con quái vật lội nước, là một sản phẩm cho sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm của thủy quân lục chiến và phòng nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thử nghiệm chiếc xe tăng bơi được ở trên nước, gọi là Ultra Heavy Lift Amphibious Connector, viết tắt là UHAC, là một chiếc sea tank. Theo CNN, Daily Mail, chiếc xe tăng khổng lồ này đã trải qua một cuộc thử nghiệm kéo dài một tháng trong khu vực huấn luyện của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Oahu, Hawaii. Trong cuộc thử nghiệm cho thấy chiếc UHAC có thể lướt trên biển, sau đó vượt sóng và đi qua một hốc nhỏ như là một chiếc xe truy tầm. Cuộc thử nghiệm bắt đầu vào ngày 9 tháng 7, 2014, sau đó tham gia vào cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương, RIMPAC 2014. Chiếc UHAC là phương tiện thử nghiệm để thể hiện khả năng đưa thủy quân lục chiến đến những khu vực mà kỹ nghệ hiện nay không thể đáp ứng được. Mục tiêu là phát triển một đầu nối, đổ bộ mới để vận chuyển từ tàu lớn đến bờ biển, với trọng tải nặng hơn và vượt qua các trở ngại trên bờ. Được chế tạo bởi công ty Navatec, với hình dáng và kích thước, chiếc UHAC giống như là một con quái vật. Phiên bản thử nghiệm có kích thước 42 feet, rộng 26 feet, cao 17 feet, nặng 38 tấn. Thân tàu được làm bằng nhôm. Tuy nhiên, kích thước này mới chỉ bằng phân nửa so với phiên bản chính thức. Dự định sẽ kéo dài khoảng 84 feet và cao khoảng 34 feet, tương đương với một căn nhà 3 tầng lầu. Theo mô tả từ phòng thí nghiệm của thủy quân lục chiến Mỹ, bánh lăn của USAC là những tấm xốp chứa bọt khí, không thấm nước, đóng vai trò như là một mái chèo, vừa là bánh xích có thể đẩy tàu chạy và nổi trên mặt nước, có thể chạy trên đất liền, đất cát và vùng đầm lầy. Khi lên trên bãi biển, các tấm xốp phẳng đóng vai trò như là một bánh xích của xe tăng hoặc là xe ủi đất, nhưng nhẹ hơn nhiều, để giúp xe di chuyển trên mặt đất dễ dàng. Như vậy thì USAC có thể hoạt động cả ở trên biển lẫn đất liền, là nhờ những tấm xốp giúp cho USAC di chuyển linh hoạt. USAC có vận tốc nhanh hơn xe tăng AAV và thậm chí có thể vận chuyển đến gần bờ hơn. Chiếc USAC có nhiều ưu điểm hơn so với chiếc tàu đệm khí LCAC, tức là Landing Craft Airing Cushion, hiện đang được dùng trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Ở kích thước và trọng tải đầy đủ, dự định chiếc USAC có thể chở được 3 chiếc xe tăng M1, trọng tải có thể lên đến 190 tấn và có thể di chuyển trong một khoảng cách lên đến 200 hải lý. Trong khi đó, một chiếc LCAC hiện tại chỉ có thể chở tối đa một chiếc xe tăng MC, trọng tải 65 tấn và di chuyển trong phạm vi 86 hải lý. Không những thế, chiếc USAC với lợi thế bánh xích xốp có khả năng vượt qua các bức tường hay chướng ngại vật cao hơn 10 feet, gấp 3 lần so với một chiếc LCAC. Do vậy, sẽ giúp cho binh lính và các vận dụng có thể vượt qua các chướng ngại vật đổ bộ một cách dễ dàng hơn. Phiên bản thử nghiệm chưa được trang bị vỏ giáp hay vũ khí, nhưng theo các viên chức phụ trách vũ khí ở phòng thí nghiệm thủy quân lục chiến cho biết, phiên bản chính thức sẽ được trang bị thêm một lớp giáp bảo vệ và một súng máy .5 caliber. Buổi thao diễn chủ yếu là xem xét làm thế nào USAC có thể trang bị được nhiều kỹ thuật tối tân và có thể di chuyển quân đội hay thiết vận nhiều hơn từ tàu lớn đến bờ biển một cách nhanh chóng, nhưng cũng có thể vượt qua những địa hình khó khăn. Ngoài ra, tờ báo Marine Corp Time cho biết dự định chi phí một chiếc USAC chỉ bằng phân nửa so với một chiếc LCAC. Tuy nhiên, chiếc USAC này cũng có một nhược điểm như là tốc độ di chuyển. Phiên bản của USAC thử nghiệm chỉ chạy được tốc độ là 5 knot. Dự định phiên bản chính thức sẽ đạt được tốc độ là 20 knot một giờ. Vẫn chậm hơn LCAC với tốc độ lên đến 30 knot một giờ. Ngoài ra, với kích thước đồ sộ, một chiếc USAC chiếm diện tích lên đến 2.500 square feet, so với LCAC chỉ có 1.800 square feet. Mặc dù có nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định gì về việc bắt tay vào việc sản xuất phiên bản chính thức của USAC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Và sau cùng, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng vào ngày 9 tháng 12 năm 2017. Cộng đồng tiểu bang Florida và Nam Florida đồng tổ chức đêm văn nghệ tạ ơn đồng hương khắp nơi đã ủng hộ cộng đồng Florida trong thời gian qua, đồng thời cũng là buổi ra mắt văn phòng đại diện Hội đồng Liên kết quốc nội và hải ngoại tại Florida với sự tham dự của Mục sư Nguyễn Công Chính, một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo vừa tị nạn tại Hoa Kỳ do Destiny Nguyễn thực hiện.
Destiny xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2017 và hiện giờ Destiny đang có mặt tại hội trường South County Service Center của vùng biển Delray miền Nam Florida. Hôm nay, cộng đồng tiểu bang Florida và cộng đồng Nam Florida đồng tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn tất cả các đồng hương đã ủng hộ cộng đồng Florida trong thời gian qua, đồng thời cũng là buổi ra mắt văn phòng đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại tại Florida, với sự hiện diện đặc biệt của Mục sư Nguyễn Công Chính, là một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo vừa tị nạn tại Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ đấy là cộng đồng người Việt đó thì bây giờ nó cũng đã đến cái lúc rồi. Tại vì chúng ta chờ đợi 42 năm. Điều mà chúng ta cần nói ở đây đó là những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng, phái chính trị và tôn giáo và nói chung là cộng đồng người Việt. Chúng ta cần phải liên kết trở lại. Và chúng ta thảo luận xây dựng một cái chiến lược nó rõ ràng và thiết lập những cái kế hoạch đấu tranh như thế nào. Và chúng ta cũng phải nghiên cứu về cái chính sách của Cộng sản, đặc biệt là Cộng sản có cái chính sách hai mặt, ba mặt. Vừa là đối phó với truyền thông quốc tế, vừa là trấn áp, đàn áp ở trong nước để bảo vệ cái quyền lực của mình. Và chúng ta biết rằng cái quyền lực Cộng sản thì trong thời điểm này không còn nữa. Vì cái nạn Hán hóa ngàn năm trở lại, cái đại hội Thành đô 2020, Cộng sản sẽ chuyển giao cái đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Đây là cái nạn mà dân tộc sẽ chịu cái đô hộ 1.000 năm. Chúng ta mất nước. Cho nên tôi muốn nói rằng cộng đồng người Việt ở bất cứ nơi nào, chúng ta ý thức và nên liên kết và chung cuộc đấu tranh để cứu dân tộc. Và cứu dân tộc thì cứu chính mình.
Ngoài việc tạ ơn nơi đã cưu mang cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản suốt 42 năm qua, người Việt hải ngoại vẫn luôn trăn trở khi hướng về quê nhà. Đại diện ban tổ chức và cộng đồng tại Nam Florida chia sẻ.
Thưa tất cả quý vị, các Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại nếu có hoạt động một cách hữu hiệu để mà thực hiện được, đòi hỏi được nhân quyền và tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam thì chúng ta cần có cái sự hỗ trợ của nhiều cái văn phòng địa phương. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã hình thành được một cái văn phòng tại New York, ở tại DC và hiện tại bây giờ ở đây và đã thành lập được ở tại Nam Florida và trong tương lai sẽ nhiều cái tiểu bang khác. Mục đích là hỗ trợ cùng với nhau chung, đó là đòi hỏi về tự do tôn giáo và nhân quyền dân chủ cho quê hương Việt Nam.
Tôi đang cố gắng vận động cũng như kêu gọi tất cả những anh em trẻ, trung niên, phải cố gắng ngồi lại với nhau, nhìn về tình hình đất nước, tạo điều kiện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại bằng cách trình lên Quốc hội cũng như Ủy ban Nhân quyền Quốc tế những cái hành động mà bắt người vô cớ của chế độ Cộng sản đàn áp nhân quyền cũng như tôn giáo ở Việt Nam một cách vô nhân đạo.
Thì người Việt Nam chúng ta đến đây cùng có một cái mục đích là sống trong một cái cuộc sống tự do, thì chúng ta có được một cái sự đoàn kết qua sự sinh hoạt, và chúng tôi rất là cổ động tất cả các đồng bào, các bạn trẻ cũng như các cô chú bác cùng tụ lại để có một cái đêm văn nghệ để tạ ơn những đồng bào địa phương cũng như các đồng bào Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại khắp nơi đã trở về đây và có những cái tinh thần ủng hộ cộng đồng cũng như ủng hộ những nạn nhân của các cuộc bão vừa qua đã đến miền Nam Florida.
Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ miền Nam Florida. Quá ngon, quá tiện, quá đã. Không có hóa chất, Made in USA, tiêu chuẩn FDA. Nước phở Marmala được nấu từ xương bò, nước súp phở thơm ngon. Ai cũng có thể nấu phở Marmala, từ thanh niên thiếu nữ độc thân, sinh viên học sinh, công chức công nhân, vợ chồng mới cưới cho đến gia đình đông con. Rất dễ nấu phở Marmala, sửa soạn súp phở đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Dùng một hộp súp phở Marmala pha với một hộp nước đun sôi là cả nhà có ngay một nồi phở đầy hương vị truyền thống. Nấu phở Marmala bất cứ nơi đâu, tại các hội Tết, festival, trại dài ngày, trong các buổi picnic cộng đồng hay nơi họp mặt thân hữu bạn bè reunion. Phở Marmala hiện nay có bán tại các tiểu bang Arizona, California, Georgia, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia và Washington. Phở Marmala, quá ngon, quá tiện, quá đã.
Vietpearl Restaurant khai trương từ tháng 5 năm 2014, tọa lạc tại 8801 Baltimore National Pike, Ellicott City, Maryland 21043, có đầy đủ các món ăn thuần túy Việt Nam nhận đặt tiệc sinh nhật, tiệc cưới, họp mặt hội đoàn. Thiết kế sang trọng có quầy rượu và phòng hát karaoke, sân khấu với hệ thống âm thanh ánh sáng cho các chương trình dạ vũ văn nghệ dạ tiệc. Trang trí theo mùa Halloween, Giáng sinh, Tết Tây và Tết Nguyên Đán. Vietpearl mở cửa mỗi ngày từ 11 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy từ 11 giờ sáng tới 11 giờ 30 tối. Điện thoại liên lạc 410-461-4300, 410-461-4300.
Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9 giờ 30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.